Chương số 29: Không người che chở. Người ta thường nói đến cảnh khốn cùng của nô lệ khi họ mất một người chủ tốt. Đúng như vậy, bởi vì ở trên trái đất này, những con người ấy không có ai che chở và hết sức hoang mang. Một đứa trẻ mất cha mẹ còn được bạn bè của cha mẹ và pháp luật che chở. Nó còn là một cái gì? Nó có thể làm một cái gì? Nó có một vị trí và những quyền lợi được công nhận. Nhưng những người nô lệ trước con mắt của pháp luật thì chẳng khác gì một ba lô hàng hóa. Người nô lệ là một con người bất tử. Song nguyện vọng và nhu cầu của người ấy hoàn toàn do ý muốn của ông chủ, người có quyền tối cao và tuyệt đối định đoạt. Nếu người chủ ấy mất đi, người nô lệ không còn gì nữa. Lúc Augustin tắt thở là lúc cả nhà khủng khiếp, sợ hãi. Anh chết đi, bất ngờ, giữa cái tuổi đang sung sức. Marie vốn yếu tinh thần vì cuộc sống thất thường, ở trong một tình trạng ác liệt. Chị ngất đi, tỉnh lại nhiều lần. Người mà chị gắn bó bằng cuộc hôn nhân bỏ chị ra đi mà không nói được với chị một lời vĩnh biệt. Cô Ophelia ở bên cạnh em, cho đến khi em chết. Nhờ nghị lực và sức mạnh tinh thần của mình, cô vẫn sáng suốt trông nom được mọi việc trong nhà, làm cái gì có thể làm được và cùng cầu kinh với những người nô lệ xấu số. Lúc thay quần áo cho người chết, người ta thấy trên ngực anh một cái đồ trang sức nhỏ. Mở ra, thấy bước chân dung một thiếu nữ đẹp, có vẻ quý phái. Và ở phía sau, một món tóc đen ép dưới một tấm kính, dấu vết của một giấc mơ tuổi trẻ. Người ta chôn cái vật nhỏ ấy cùng với anh. Ý nghĩ về cuộc đời vĩnh cửu tràn ngập tâm hồn bác Tuân. Bác làm những nhiệm vụ cuối cùng với người đã chết mà không nghĩ rằng cái chết bất ngờ của ông chủ sẽ mãi mãi giam hãm bác trong cuộc đời nô lệ. Thế rồi đám tang với những băng tang và những bức rèm đen, những lời cầu nguyện, những khuôn mặt trịnh trọng. Sau đó lại là cuộc đời bình thường hàng ngày. Cuộc đời luôn luôn đặt ra một câu hỏi vĩnh viễn. Bây giờ phải làm gì đây? Câu hỏi ấy cũng đến với Marie. Lúc chị bận một bộ đồ đen, quay quần quanh chị là những người nô lệ lo âu, đang xem lại những băng tang và những khăn tang đen. Cô Ophelia cũng nghĩ đến câu hỏi ấy. Cô có ý định quay trở về miền Bắc. Và câu hỏi khủng khiếp ấy cũng đến với những người nô lệ. Họ biết quá rõ ràng tính độc đoán, không hề có chút tình cảm gì của bà chủ. Họ biết rằng cuộc đời dễ dãi trước kia là do ông chủ mà có. Bây giờ, ông chủ chết đi. Mỗi khi Marie nổi nóng hay hạch sách điều gì, không còn ai che chở họ. Độ nửa tháng sau ngày đưa tang, cô Ophelia thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa, thấy Rosa, cô gái lai xinh đẹp, đầu tóc rối bù, mắt mộng lên vì mới khóc. Chị ta quỳ xuống, nắm lấy gấu áo cô Ophelia nói.
Cô Ophelia, cháu van cô, xin cô nói với bà chủ giúp cháu. Bà chủ bắt cháu ra ngoài nhà trừng giới chịu đòn. Giấy của bà chủ đây này.
Chị đưa cho cô Ophelia một cái lệnh do tay Marie viết. Giấy gửi lão chủ một nhà trừng giới. Người mang giấy bị 15 roi. Cô Ophelia hỏi. Tại sao vậy?
Dạ thưa cô, tính của cháu không thuận, cô đã biết. Cháu cũng biết như vậy là xấu. Lúc đó cháu thử áo cho bà, cái bà tát cháu. Vậy là cháu nóng lên, cháu nói hổn. Xong rồi bà chủ viết cho cháu tờ giấy này, bảo cháu mang ra đó. Thà giết cháu còn hơn. Thưa cô, bà chủ hay cô đánh cháu thì không sao, nhưng mà đưa cháu vào tay một người đàn ông, cái thằng ghê tởm đó, nhục cho cháu quá.
Cô Ophelia biết cái tục đưa đàn bà con gái ra nhà trừng giới ấy. Họ bị giao vào tay những đứa đàn ông đủ bỉ ổi để làm cái nghề này. Nhưng trước khi thấy Rosa rũ rượi dưới chân mình, cô chưa bao giờ chú ý đến cái thực tế đen tối ấy. Cô đỏ mặt lên vì tức giận. Cái tức giận của một người dùng nu văn Angleterre vốn độ lượng và yêu tự do. Nhưng cô là người thận trọng, làm chủ được mình, nên cô nén được cơn giận. Cô cầm tờ giấy nhàu trong tay, bảo, Chị ngồi đây, để tôi sang xin bà chủ cho.
Ophelia thấy Marie đang ngồi ở ghế bành. Bác Mami chải đầu và Jan bóp chân cho chị. Cô Ophelia hỏi,
hôm nay mợ có được khỏe không?
Để trả lời, Marie thở dài não nuột và nhắm mắt lại. Nhưng rồi chị lấy một cái mùi xoa viền đen dụi mắt, nói,
tôi cũng không biết nữa. Hoàn cảnh của tôi như thế này, tôi cũng cố mà phải khỏe thôi.
Ophelia hắng giọng như người ta thường làm để vào một đề khó khăn.
Tôi gặp mợ để nói chuyện với mợ về con bé Rosa.
Tức thì Marie mở rõ to cặp mắt, đôi má vốn tái xanh đỏ lên. Chị the thé hỏi,
cái con bé đó nó muốn cái gì?
Nó hối lỗi.
Thật à?
Nó còn ở đây thì nó còn hối lỗi nữa.
Nó hỗn láo, tôi chịu đựng từ lâu lắm rồi.
Để rồi tôi cho nó phải tàn phải hại với tôi.
Mợ có thể trừng phạt nó cách khác mà, cho nó đỡ nhục hơn không?
Đúng là tôi muốn làm cho nó phải nhục.
Nó làm ra vẻ ta đây bà lớn hả? Nó quên, nó là thứ người gì? Tôi phải cho nó bài học đích đáng.
Mợ à, nếu mợ làm cho con bé trong trắng đó bị sỉ nhục, như vậy là mợ hủy hoại đời của nó.
Marie cười khinh bỉ.
Trong trắng à? Cái tiếng mới phù hợp với hạng người đó làm sao á?
Tôi sẽ dạy cho nó biết rằng, mặc dầu nó làm ra vẻ bà lớn, nó không hơn con mẹ da đen khố rách áo ôm hạng bét ở ngoài phố.
Cô Ophelia nói gắt.
Mợ tàn ác như vậy, mợ sẽ phải tội với trời.
Tàn ác hả?
Làm vậy có gì là tàn ác chứ? Tôi chỉ bảo cho đánh 15 roi nhẹ. Tôi thấy chẳng có gì là tàn ác hết. Tôi tin chắc là người con gái nào cũng thà chết còn hơn.
Đó có thể là ý nghĩ của những người có cảm nghĩ như chị.
Những cái bọn này đã quen lắm rồi. Chỉ có một cách ấy là trị được chúng nó. Tôi đã nhất định làm cho chúng nó phải ê chề. Tôi dạy cho chúng nó biết rằng, bất cứ đứa nào ở cái nhà này ăn ở hỗn láo là tôi đưa ra nhà trừng giới.
Nghe những lời ấy, Jan cúi mặt xuống. Chị biết là lời dọa nạt ấy nhằm trực tiếp nói chị. Cô Ophelia hình như sẵn sàng nổ bùng lên, nhưng biết rằng tranh luận với loại người như thế là vô ích. Cô cắn môi, đứng dậy, bước ra ngoài. Cô Ophelia thấy khổ tâm phải nói với Rosa, cô không giúp được gì chị ta cả. Một lát sau, một người nô lệ đến, dẫn cô gái Lai ra nhà trừng giới, mặc dầu chị khóc lóc, van xin thảm thiết. Mấy ngày sau, khi bác Tôm đang đứng nghỉ ngợi ở ban công thì Adon đến. Từ ngày chủ chết, Adon buồn rười rượi. Anh biết bà chủ rất ghét anh. Chủ còn sống, anh không chú ý đến điều ấy. Nhưng bây giờ, anh sợ run lên. Anh không biết số phận anh sẽ ra sao. Marie cho mời công chứng viên đến. Sau khi đã liên hệ với em chồng, chị quyết định bán cái nhà và tất cả những người nô lệ, trừ những người thuộc của riêng chị. Chị tính sẽ mang nô lệ của mình về đồn điền của cha chị.
Adon hỏi bác Tôm. Chúng ta sắp bị mang ra bán đó. Bác có biết không?
Ai bảo anh về?
Lúc bà nói chuyện với công chứng viên á, tôi nấp sau rèm nghe. Chỉ mấy hôm nữa là người ta bán đấu giá chúng ta thôi bác Tôm à.
Bác Tôm thở dài, hai tay khoanh trước ngực.
Cầu Chúa thực hiện ý định của Chúa. Không bao giờ gặp được ông chủ như thế. Nhưng mà thà bị bán đi nơi khác còn hơn là ở với bà chủ này.
Bác Tôm quay mặt đi, lòng thắt lại. Tự do, hình ảnh vợ bác và các con bác hiện lên trước mắt bác. Như một người thủy thủ sắp chết đuối, được một làn sóng đưa lên mặt nước, làm cho anh ta trông thấy lần cuối cùng gác chuông và những mái nhà nơi quê hương.
Bác đi tìm cô Ophelia. Từ khi Eva mất đi, cô đối xử với bác rất tốt. Bác nói,
thưa cô Ophelia, lúc còn sống, ông Owiston hứa cho tôi được tự do. Ông đã bắt đầu làm thể thức. Xin cô nói với bà chủ, mai ra bà tôn trọng ý muốn của ông Owiston.
Tôi sẽ bên vực bác. Nếu việc này chỉ do một mình bà Owiston quyết định, thì tôi ít hy vọng rồi. Nhưng mà tôi sẽ cố hết sức.
Cô Ophelia chuẩn bị trở về miền Bắc. Cô nghĩ rằng trong việc của Rosa, Có lẽ cô đã hơi nóng quá trong khi bàn bạc với Marie, nên lần này cô quyết định sẽ tìm cách êm dịu, nhẹ nhàng hơn. Cô cầm áo đan vào buồng Marie, quyết tâm dùng tất cả tài ngoại giao của mình để bàn việc bắt tôm. Marie nằm dài trên đi văn, tỳ khuỷu tay trên gối. Gian vừa ra phố mua hàng về, chị đang bày ra những tấm khăn choàng đen, rất mỏng. Marie nói, đẹp đó, tôi chọn tấm này, nhưng mà không ra vẻ khăn tang lắm. Dạ thưa bà, đúng khăn tang đó chứ ạ? Gian đáp, hè năm ngoái, bà đại tướng Đác Ban Nông cũng dùng cái khăn này, sau khi ông đại tướng chết, trông đẹp tuyệt à. Marie hỏi Ophelia, chị thấy thế nào?
Cũng tùy thời trang, mợ khéo chọn hơn tôi chứ. Chị biết là đến hôm nay tôi vẫn chưa có khăn tang, tuần sau đã đi rồi, nhất định phải chọn thôi.
Mợ đi sớm vậy hả?
Em anh Augustan viết thư cho tôi, bảo đồng ý với ông công chứng viên nên bán cái nhà này với các đứa nô lệ ngay. Việc bán chác tôi sẽ giao cho công chứng viên.
Cô Ophelia nói, tôi muốn nói với mợ một câu chuyện này. Cậu Augustan có hứa sẽ giải phóng cho bác Tôm. Cậu ấy đã làm xong những thể thức đầu tiên rồi. Tôi mong mợ sẽ dùng ảnh hưởng của mợ để làm cho xong cái... Marie ngắt lời.
Tôi không nghĩ đến việc đó. Tôm là một đứa nô lệ tốt nhất của chúng tôi. Bán nó sẽ được giá. Tôi đời nào chịu thiệt như vậy chứ. Giả lại được tự do thì nó làm gì? Nô lệ nó còn sướng gấp mấy á.
Bác ấy mong được tự do lắm. Cậu Augustan đã hứa rồi.
Chúng nó đứa nào cũng muốn được tự do hết. Đứa nào cũng bất mãn hết. Chúng nó muốn cái gì chúng nó không có. Tôi chống lại việc giải phóng nô lệ. Bắt một đứa da đen làm nô lệ thì nó biết cách ăn ở. Giải phóng nó thành lười biếng. Nó không có chịu lao động, nó rượu chè be bét. Chính tôi thấy nè, hàng trăm trường hợp như vậy. Giải phóng chúng nó có phải là giúp đỡ chúng nó đâu.
Bác Tôm là người thận trọng, chăm chỉ, ngoan đạo. Đừng có nói với tôi điều đó vô ích. Tôi đã thấy hàng trăm đứa như nó rồi, nhưng khi chúng nó còn là nô lệ kia.
Mợ nên nghĩ lại đi. Nếu mợ bán bác ta có thể rơi vào tay một người chủ không tốt.
Trong 100 người chủ, chưa chắc đã có một người chủ không tốt. Người ta chỉ hay nói láo. Tôi sinh ở miền Nam này, tôi lớn lên ở miền Nam này, tôi chưa bao giờ thấy một người chủ nào không đối xử đúng đắn với nô lệ, tùy theo công sức của từng đứa. Về điểm này tôi chẳng e ngại gì hết á.
Cô Ophelia quả quyết nói, được, nhưng tôi biết một trong những ý muốn cuối cùng của cậu Augustan là giải phóng bác Tôm. Cậu ấy đã hứa với cả Eva, khi Eva gần chết nữa. Tôi nghĩ mợ không có quyền vi phạm lời hứa đó.
Marie lấy mùi xoa ôm mặt khóc. Chị lấy ống thuốc, hít lấy hít để, rồi chị rên la.
Trời ơi là trời ơi, tất cả mọi người đều chống lại tôi. Thật là không biết nể mặt tôi. Tôi không ngờ, chị lại nhắc đến những nỗi khổ nhục của tôi. Tôi có độc một đứa con gái, nó chết đi, tôi héo ruột, héo gan. Tôi có một người chồng hợp với ý của tôi. Chồng cũng chết. Chị chẳng biết thương tôi. Chị nhắc lại chồng con một cách lạnh nhạt như vậy. Chị không biết tôi đau xót đến gần nào. Chắc là ý định của chị cũng tốt. Song chị vụng về lắm.
Marie cứ như vậy khóc hoài. Chị bảo bác Mami mở cửa sổ, mang cho chị lọ lông não, dấp nước nóng lên trán, tháo dây lưng cho chị. Cô Ophelia từ lúc ấy chạy về phòng mình. Trở lại vấn đề này với Marie thật là vô ích. Cô biết thừa điều ấy. Cô chỉ còn một cách tốt nhất là viết thư cho bà Senbi trình bày rõ ràng tình cảnh bác Tôm hiện nay. Nhấn mạnh bà nên tìm cách cứu giúp bác Tôm. Ngày hôm sau, bác Tôm, Adon và 5-6 người nô lệ khác bị dẫn đến kho chứa nô lệ, đợi một gã lái buôn nào muốn mua họ cho đủ một lô để mang ra chợ bán.